SBS Việt ngữ.
À vâng, cái dự thảo luật nhân quyền Việt Nam năm 2018 đó, được chính thức đưa vào Hạ viện Hoa Kỳ là ngày 25 tháng 4 vừa rồi, đã đón trước được cái việc mà Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua cái luật về an ninh mạng. Khi mà chúng ta làm việc với lại văn phòng của dân biểu Christopher Smith, là chủ tịch của tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền ở Hạ viện Hoa Kỳ mà cũng là tác giả của cái dự thảo luật nhân quyền Việt Nam đấy, thì chúng tôi đã nhắm trước một số các cái trọng tâm về nhân quyền, thì trong đó tự do internet là một trong những trọng tâm lớn của Hoa Kỳ và của Quốc hội. Đặc biệt chúng ta ít ai để ý nhưng mà có thể là không hiểu được rằng đối với lại hành pháp Trump đó, thì có hai lĩnh vực nhân quyền mà hành pháp Trump rất là quan tâm. Những cái lĩnh vực khác thì có thể không quan tâm như là hành pháp của thời ông Obama chẳng hạn. Tuy nhiên có hai lĩnh vực, đó là tự do internet và thứ hai là tự do tôn giáo. Thì đây là hai cái lĩnh vực rất cao ở trong cái sự quan tâm của chính phủ Trump. Và do đó chúng tôi cố gắng thúc đẩy để làm sao có cái sự quan tâm tương xứng từ cái Quốc hội Hoa Kỳ, và như vậy thì có thể ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ về tự do internet toàn cầu và đặc biệt là chú ý tới Việt Nam.
Dạ vâng. Với cái luật an ninh mạng của Việt Nam đã thông qua thì có nhiều điều khoản đi ngược lại những quyền tự do căn bản của con người của Liên Hiệp Quốc đã đề ra. Thì thưa anh, liệu rằng cái luật này có thể bị Hoa Kỳ lên án Việt Nam để hủy bỏ không thưa anh?
À vâng, nó có nhiều cái cách để mà vận dụng được cái sự quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ nói chung đó, cả bên chính phủ cũng như là bên quốc hội. Thì thứ nhất là cái nêu sự quan tâm lên và cài cái sự quan tâm ấy vào các cái cuộc mà thương thảo về mậu dịch chẳng hạn, về đầu tư vân vân giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bởi vì theo cái quan niệm của Hoa Kỳ đấy, thì tự do internet nó bảo đảm cái tính minh bạch và cái sự cân bằng và kiểm soát trong vấn đề giao dịch về thương trường, trong vấn đề bảo đảm rằng không có sự cạnh tranh bất chính, không có những tình trạng tham nhũng, nhất là ở các quốc gia đang phát triển như là Việt Nam, nơi mà cái tình trạng tham nhũng nó rất là phổ biến. Nếu không có các cái tự do như vậy đó, thì có thể Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại, bởi vì người dân khi mà biết được rằng có những cái chuyện mà bê bối ở trong phía chính quyền Việt Nam hoặc có sự bất công trong những cái việc mà chọn gói thầu ở cái nhà thầu nào đó, thì không thể lên tiếng được, không thể phanh phui ra được, và như vậy nó ảnh hưởng tới cái quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ. Cái thứ hai đó là tăng thêm các cái nỗ lực của Hoa Kỳ để mà chọc thủng các cái hàng rào cản mà phía chính quyền Việt Nam dựng lên. Ví dụ như là cần phải có sự đầu tư nhiều hơn nữa các cái nguồn tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, để mà giúp cho người dân ở Việt Nam vượt được cái sự cản trở ấy, các rào cản ấy, các tường lửa này kia chẳng hạn, cái sự kiểm soát từ chế độ, từ công an, hoặc là tạo ra những cái nhu liệu, những cái sản phẩm mới để mà giúp cho người dân ở trong nước, những cái trang thiết bị mới để mà không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn giúp cho những quốc gia khác tương tự như Việt Nam vượt qua sự kiểm soát của chính quyền. Và cái điểm thứ ba là cái điểm rất lý thú là ngay chính quyền Hoa Kỳ cũng đã nêu lên một cái quan ngại rằng cái luật an ninh mạng của Việt Nam có thể nó lại vi phạm những cam kết về mậu dịch giữa Việt Nam với lại Hoa Kỳ, với Canada, với Liên Âu, với lại quốc tế, với lại qua cái WTO đấy, chẳng hạn, tức là cái tổ chức mậu dịch quốc tế. Thành ra đó là một lĩnh vực mà chúng tôi đang cần phải mời gọi các cái tổ chức chuyên về vấn đề pháp lý, và đặc biệt là pháp lý trong vấn đề mậu dịch, để mà nghiên cứu kỹ hơn, và có thể chúng ta sẽ có những cái sự mà thách thức Việt Nam về vấn đề là phải tuân thủ những cái cam kết về mậu dịch và những cái cam kết khác giữa Việt Nam và các quốc gia cũng như giữa Việt Nam và quốc tế.
Dạ vâng, thưa anh, về luật về an ninh mạng của Việt Nam, nhiều người xem là vi phạm nhân quyền, bởi vì một trong những quyền căn bản con người là tự do tư tưởng. Thì thưa anh, liệu rằng việc này dẫn tới Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc không anh? Và hy vọng rằng một quan sát viên đến Việt Nam để theo dõi cái này không chỉ là trong phạm vi của Hoa Kỳ không thưa anh? Dạ.
Chắc chắn. Tháng 9 này là Việt Nam sẽ phải qua một cuộc kiểm định định kỳ về cái việc tuân thủ những cái cam kết của mình với lại cái công ước Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự và chính trị, mà trong đó cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt là gần đây Liên Hiệp Quốc cũng công nhận rằng quyền tự do Internet là một nhân quyền căn bản, thì chắc chắn là Việt Nam phải giải trình với lại Liên Hiệp Quốc về cái luật an ninh mạng. Và trong đó chúng ta thấy những điều khoản hoàn toàn là phi lý, chẳng hạn như là không được quyền nói xấu chế độ, không được quyền nói xấu cái thành quả cách mạng chẳng hạn, vân vân, không được nói xấu lãnh tụ này kia vân vân. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đối với quốc tế là rất là nực cười, nhưng mà Việt Nam lại đưa vào cái luật an ninh mạng. Cái thứ hai đó là chúng ta phải biết rằng là cái quyền tự do ngôn luận và biểu đạt đó, nó gắn chặt với nhiều cái quyền khác, chẳng hạn như quyền tự do tôn giáo. Nó luôn luôn hai cái quyền đi cặp đôi với nhau. Chẳng hạn như cái điều số 18 ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như là công ước Liên Hợp Quốc về quyền dân sự và chính trị đó, thì cái số 18 là quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Cái điều khoản số 19 đó, lại là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt. Đó, hai cái quyền này nó gần như là một. Bởi vì nếu một tôn giáo mà không người theo đạo mà không có cái quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận đó, thì chắc chắn là bị hạn chế trong cái quyền tự do tôn giáo của mình. Thành ra cái này nó có một sự nó lây lan sang những cái quyền tự do khác, và chắc chắn sẽ phải được nêu lên tại các cái cuộc kiểm định ở tại Liên Hợp Quốc, cũng như tại các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đến tháng riêng năm 2019 lại là cái cuộc kiểm định định kỳ phổ quát mà chúng ta hay quen gọi là UPR đó, tức là Universal Periodic Review đó, thì lại đến phiên Việt Nam ra trước Liên Hợp Quốc để mà được kiểm định. Thì đấy lại cũng là một cơ hội mà chúng tôi đang khai thác ngay lúc này để nêu vấn đề về cái luật mà an ninh mạng vừa mới được thông qua.
Dạ vâng, một vấn đề nữa là thưa anh, nhiều người cho rằng các công ty của Mỹ là Google và Facebook có vẻ như là nhượng bộ với chính phủ Việt Nam trong việc tháo gỡ những bài vở của những người đối kháng trên trang mạng. Thì thưa anh, với hai công ty này, liệu rằng Hoa Kỳ hoặc là những tổ chức khác có những cái áp lực nào lên họ hay không anh? Bởi vì tại những quốc gia mà tự do dân chủ không hề bị áp lực như vậy thưa anh. Dạ.
À vâng, chắc chắn. Thứ nhất là nó có những cái tổ chức bảo vệ cái vấn đề mà tự do Internet ở tại vùng Á Châu và trên thế giới, thì chắc chắn là họ đã bắt đầu lên tiếng. Cái thứ hai là chính các cái tổ hợp của các công ty như vậy đó, họ cũng có một cái hoạt động để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của họ, cũng như để mà trấn an những người tiêu dùng rằng họ làm việc một cách minh bạch và công tâm, không bị ảnh hưởng bởi các cái chính sách của các chính quyền độc tài, và đặc biệt là phải bảo vệ cho các thông tin riêng tư của thân chủ. Thành ra chính những cái tổ hợp này họ cũng tạo áp lực lên các cái công ty ấy. Và thứ ba, người Việt của chúng ta có những người không còn là công dân Việt Nam mà họ đến Việt Nam, nhưng mà họ thực sự đã là công dân Hoa Kỳ, công dân Úc, vân vân. Thì những người Việt này tuy rằng có thể sinh hoạt ở Việt Nam, có thể đang làm ăn buôn bán sinh sống tại Việt Nam, nhưng mà trên thực tế họ lại là công dân của các quốc gia Tây phương, và họ có quyền đưa Google hoặc là Facebook ra tòa kiện nếu như mà tiết lộ thông tin cá nhân của họ ra ngoài. Thành ra cái điều này nó sẽ tạo nên một cái sa lầy, một cái vũng lầy về pháp lý cho các công ty này nếu như mà phải tuân thủ những cái điều kiện của nhà nước Việt Nam, mà lại vô hình chung vi phạm quyền của thân chủ và làm thiệt hại đến thân chủ. Thì lúc ấy thân chủ tuy rằng nếu mà ở Việt Nam thì không thưa kiện được, nhưng mà có quyền kiện ở những quốc gia khác như là tại Úc, Canada, Pháp, Anh, Hoa Kỳ vân vân. Để mà kết lại thì để mà đối phó với lại cái luật an ninh mạng thì cộng đồng người Việt ở hải ngoại có một cái tư thế, có cái phương tiện, có cái cơ hội, có cái sự hiểu biết và những cái sự quen biết rộng đó, thì cần phải chuẩn bị cho một cái nỗ lực dài lâu để đối phó. Đây là một cuộc chạy đua săn đuổi giữa một đằng là Đảng Cộng sản Việt Nam muốn khống chế thông tin, và đằng kia đó là cả cái thế giới tự do mênh mông và muốn bảo vệ cho quyền tự do về tiếp cận Internet, cũng như quyền riêng tư trong thông tin của những cá nhân. Thì đây là một cuộc đối đầu sẽ kéo rất dài, và phía chúng ta là các lực lượng trong thế giới tự do đó, cần phải chuẩn bị sẵn sàng và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong thời gian tới đây.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.